Như Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn đang tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và Như Tuyền mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ do cựu thanh tra Sở Thuế là Đài Thi phụ trách. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào cựu thanh tra Sở Thuế ạ.
Trời ơi, hôm nay gọi cho cục thanh tra Sở Thuế là Như Tiền này cơ bộ.
Biết sao không?
Quá dữ ha.
Tại vì bữa nay là
rồi là thi sinh, là Như Tiền dạ. Cũng như chào quý vị thính giả rồi.
Thì biết sao không? Tại vì mình đang ở vào tháng 2, thuế đến rồi chứ không phải Tết đến rồi nha. Tết đến rồi thì được lì xì tiền nhưng mà thuế đến rồi thì phải lì xì ra.
Đúng rồi. Mà bây giờ là đang cao điểm của mùa thuế đó nha Như Tiền, dạ. Cho nên là bà con cũng chắc là có rất nhiều thắc mắc ha.
Dạ, có người vui, người buồn. Người thì được lấy tiền về thì rất là vui, hấn hở, xách hồ sơ đi khoai thuế thiệt sớm để có tiền thiệt sớm. Còn người thì buồn vì phải đóng thuế ra, cho nên cũng
cái càng trễ càng tốt.
Cũng không muốn hồ hởi xách hồ sơ đi khai thuế.
Đúng rồi.
Rồi, hôm nay thì chương trình thuế có rất là nhiều những câu hỏi. Như Tuyền mời quý thính giả cùng nghe để chúng ta tham khảo nha. Và qua chương trình này thì quý vị cũng sẽ học được rất nhiều điều về thuế vụ. Chị sẵn sàng chưa?
Rồi, sẵn sàng rồi, Như Tuyền hỏi đi.
Dạ vâng. Để Tuyền xem nha, mới coi đây mà sao Tuyền quên mất tiêu đây trời. Đây, ngày hôm nay ngày 3. Hôm nay, Hồng, những câu hỏi của chương trình hôm nay, em là du sinh, tức là du học sinh thì phải đúng không? Qua Mỹ du học theo diện visa F1 nay đã được 6 năm. Hiện giờ em đang đi làm. Sở làm trừ thuế lợi tức và cả thuế an sinh xã hội từ tiền lương paycheck của em. Em không phải là công dân Mỹ thì tại sao lại trừ thuế? Em có mấy đứa bạn du sinh cũng đi làm nhưng không bị trừ thuế. Câu hỏi này hay đó chị.
Hay ha, rất dạ. Hay ha. Bởi vì mình có rất là nhiều du sinh ở dạ. Dallas này. Cái trường hợp du sinh, Như Tiền có nhớ con lần đó mình có nói về trường hợp mà những người mà đến Mỹ mà du lịch hoặc là ở một thời gian cũng khá dài là coi như là bị đóng thuế ở Mỹ không?
Dạ.
Thì theo là mình ở đây bao lâu đó
dạ.
Thì cái trường hợp đó không phải là du sinh, điều dạ. Đó là du lịch nha.
Dạ.
Còn cái trường hợp du sinh đó thì là nó có cái đặt cái ưu tiên như vậy. Khi mình đi qua đây mình xin theo cái diện mà du học á, thì là chính phủ Mỹ họ cho mình ở đây 5 năm, 5 năm đầu tiên á,
dạ.
Là mình không có phải đóng thuế ở đây. Còn cái diện mà như khi nói là qua bên này du lịch rồi ở lại rồi đi làm á, là coi như phải đóng thuế này nọ đó,
dạ.
Thì cái đó là 6 tháng.
Dạ.
Nhưng mà du sinh á, thì chính phủ Mỹ họ cho 5 năm.
Dạ.
Thì trong cái thời gian 5 năm đầu tiên á, là cái F1 visa này á, là mình không có phải đi làm, mình vẫn đi làm nhưng mình không có đóng thuế an sinh xã hội.
Dạ.
Tại mình đâu có về hưu ở đây, mình đâu có được mấy cái quyền lợi an sinh xã hội đâu mà dạ. Bắt mình phải đóng cái dạ. Đó. Đóng thuế lợi tức vẫn đóng nha, nhưng mà an sinh xã hội thì không đóng.
Dạ.
Thì nhưng mà đó, tới cái năm thứ 6 là bắt đầu phải đóng.
Dạ.
Có khi có người đến năm thứ 6 mà không đóng là bởi vì như vậy. Cái luật của thuế mình gọi là thuế quốc tế đó, international tax, nó có liên quan tới những người mà ở nước ngoài mà vào Mỹ ở hoặc là vào đi du học ở Mỹ đó.
Dạ.
Thì là chào tôi chút nha, có cái điện thoại nó đen dạ. Nó ồn, có thể chút nha.
Vâng. Dạ, cảm ơn chị.
Rồi. Thì cái trường hợp như vậy đó thì nó hơi rắc rối một chút như vậy. Từ cái ngày mình qua Mỹ đó thì cái công thức nó tính rất là rắc rối, đại khái là vậy đi. Có những người tại sao tới năm thứ 6 rồi mà vẫn được không đi làm, không phải đóng thuế an sinh xã hội nữa, mà có người tới năm thứ 6 là phải đóng thuế an sinh xã hội, là bởi vì khi mình qua Mỹ á, không có, họ không có tính từ ngày mình đặt chân vào nước Mỹ. Cũng có thể họ tính từ cái ngày đó, tính đi là 5 năm. Mà cũng có thể họ tính là bởi vì mình tới Mỹ nhưng mà mình không có ở thẳng luôn. Mình đi về Việt Nam trở lại, mình có chuyện gì đó, rồi thời gian sau mình mới quay lại. Cho nên mình khi đi ra, đi vô, đi ra, đi vô như vậy, thì là cái kéo dài cái thời gian nó hơn 5 năm.
Yeah.
Cho nên họ tính theo cái bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng mình ở đây, chứ không phải là tính theo theo lịch là từ
năm
mình qua đây
năm
một
kia.
Đây thì đều đúng rồi. Không yeah. Cho nên là mũi, tại sao mà cái cô này hay là cái người thính giả này là tại sao mà bị đóng thuế an sinh xã hội, trong khi cái người bạn hoặc người bạn cứ không bị. Thì mỗi giờ mỗi trường hợp mỗi khác, cho nên thì khó giải thích lắm. Rồi cũng có thể trường hợp là cái người thính giả này có thể là cũng không phải đóng thuế an sinh xã hội nữa, bởi vì nếu mà đi qua đi về mà tính lại vẫn chưa đủ 5 năm á, yeah. thì là phải cho cái sở làm họ biết, bởi vì nhiều sở họ không có biết cái luật này.
Yeah.
Đi làm là họ cứ trừ thuế an sinh xã hội thôi, họ cũng chẳng biết tại sao mà khi nào được miễn, khi nào không được miễn, họ không biết. Cho nên đôi lúc sở làm cái nhân viên mà lo về payroll á, họ không có rành mấy cái luật này, cho nên mình phải nói chuyện với họ. Mình cho họ biết là mình là hậu du học sinh.
Yeah.
Mình theo diện này rồi mình tính ra đó là mình chưa tới cái ngày, cái tháng để mình phải trả tiền an sinh xã hội. Cho nên là cái luật này hơi rắc rối lắm, chứ không có đơn giản đâu nha.
Chỗ này
cho nên mà bây giờ thì phải biết là cái người đó qua Mỹ bao lâu rồi, ở đây bao lâu rồi, như thế nào thì tính ra thì mới biết là người này bị đóng thuế, trừ thuế như vậy là đúng hay sai.
Đúng rồi. Chị Thuy, em có một chút rắc rối chỗ này muốn hỏi nè. Em nhớ là ngày xưa đó, lúc mà làm chương trình với luật sư Cao đó, về di trú và nhập tịch đó, thì hình như em có nghe là du học sinh đi qua đây đi học, chứ không phải đi làm. Thành ra là cái công việc chính là đi học, cho nên mình rất là khó kiếm được việc làm mà trả chính thức theo kiểu W-2. Thành ra là họ có thể làm ở những nơi mà trả tiền mặt, trả cash chẳng hạn, để không phải khai thuế, tức là làm một cách không chính thức đó chị. Còn khi mà mình đi làm ở những hãng mà họ phải trả lương W-2 đi, thì khi cái người mà hiring mình đó là họ phải run cái background của mình, rồi cái status của mình là gì nè. Thì sau đó họ mới có cái hồ sơ để họ mượn vào, rồi cái payroll mới dựa trên cái hồ sơ đó để mà tính thuế cho mình, đúng không chị?
Đúng rồi. Là bởi vì mình đâu có số an sinh xã hội.
Yeah.
Cho nên là khi payroll họ làm, họ phải biết là số này là số của visa của những người mà qua bên này. Có những cái visa được đi làm, có những visa chỉ đi học thôi, không được đi làm.
Yeah.
Nhưng mà tôi đoán là trong trường hợp này, cô này có học xong rồi và cô ở lại tiếp để đi làm.
Yeah.
Thì những hãng mà mướn những người như vậy đó, thì họ mướn được là bởi vì mình học xong rồi.
Thì khi đó mình đâu có gọi trường hợp mình là du học sinh nữa chị, mà mình phải gọi là một trường hợp là đi làm chứ, đúng không?
Họ vẫn cho mình đi làm chút xíu, rồi lúc đó là có nhiều người vẫn ở lại, hết hạn visa vẫn ở lại tiếp tục đi làm, chờ cái hãng đó xin cho mình chuyển, khi mà họ bảo lãnh đó, họ chuyển cho mình qua thành cái dạng kia, thì cái đó cũng có.
Ồ, cái đó là một cái diện là được đi làm chính thức, và thường thường thì đi làm full time mà mình cũng có những cái đóng góp đặc biệt cho công ty đó, thì công ty đó nó sẵn sàng để giúp đỡ bảo lãnh mình, đúng không?
Đúng rồi. Tại vì cái thời gian cô này cô nói là 6 năm, cho nên là thi nghĩ là cổ học xong rồi đó. Cổ mới đi làm được như vậy, rồi hãng mới chính thức trừ này trừ kia. Nhưng mà cổ thắc mắc ở đây là tại sao bạn cổ trả thuế này, cổ không trả thuế nọ. Đại khái như vậy thì chị nói là cái thời gian ở Mỹ rất quan trọng.
Thì cho em hỏi chỗ này, ví dụ như là cái thời gian ở Mỹ quan trọng như thế, và khi cổ đi làm và bị trừ thuế an sinh xã hội, và khi mà đi làm mà trả W-2 thì họ mới trừ những cái federal tax cũng như là thuế Medicare an sinh xã hội của mình, đúng không? Thế thì cái thuế thất nghiệp người chủ cũng phải đóng. Thế thì khi mà cổ thất nghiệp, với cái dạng của cổ, có được đi xin tiền thất nghiệp hay không? Cái này câu hỏi thêm em hỏi vô nha, chứ không phải của cô này.
Cái trường thật sự là cái trường hợp visa theo cái dạng này mà cô này cổ đang xin chuyển như thế nào thì Thi không có rành cái luật đó. Cho nên từ cái đó mà Thi không có trả, vì vậy mà Thi không có trả lời được cái câu của Như Tuyền. Là thật sự là chỉ có công dân Mỹ với là thẻ xanh mới được xin tiền thất nghiệp thôi. Mà những cái dạng mà đặc biệt như vậy á, họ đi làm chính thức đàng hoàng, họ có trừ thuế đàng hoàng. Thì như vậy thì khi thất nghiệp thế nào thì cái tích tiền thưởng, cái đó thật sự là Thi không có câu trả lời, Thi không biết trả lời như thế nào. Thì đoán là nếu cô này đang làm giấy tờ, hãng đang làm giấy tờ để mà chuyển qua đó, thì những cái quyền lợi này cô sẽ có hết. Thì đoán như vậy.
Như thế thì cũng có thể là khi mà cổ được mượn vào thì công ty sẽ có những cái deal riêng biệt với trường hợp của riêng cổ chị ha.
Mà Thi nghe nói nha, Thi không chắc nha, tại vì Thi không có rành về luật di trú nha. Khi mình đi làm mình có đóng thuế an sinh xã hội đó, khi mà mình làm cái đơn để mình xin vào ở Mỹ luôn á, thì những cái đó nó có giúp cho cái trường hợp của mình, cái đơn của mình đó.
Dạ. Good ha.
Thi nghe nói như vậy, Thi cũng không chắc. Dạ.
Cảm ơn chị Thi rất là nhiều. Bước qua câu hỏi thứ nhì, năm nay tôi 73 tuổi vẫn còn đi làm, năm 2023 tôi có mượn 30.000 đô từ tài khoản 401k. Nhưng họ bảo tôi không cần trả lại vì đã đến tuổi rút tiền ra được. Cuối năm tôi nhận được mẫu 1099O, có ghi, tức là R đó, có ghi 30.000 đô. Năm 2023 tôi có đóng thêm 8.000 đô vào quỹ này. Vậy tôi có thể trừ ra từ 30.000 đô này hay không? Và chỉ đóng thuế trên số tiền là 22.000 đô. Có đúng hay không thưa cô?
Câu trả lời ngắn gọn là không đúng. Bây giờ thì giải thích dài thêm nên là bây giờ như vậy, tiền quỹ hưu 401k của mình có tiền mình rút ra, cô bác này nói là mượn, nhưng mà Thi nghĩ là không phải là cái quỹ 401k nào nó cũng cho mình mượn, có chỗ cho có chỗ không, mà bác nói là tại vì bác lớn tuổi rồi cho nên là khi mình mượn nó bảo mình khó trả. Đại khái nói rút ra, nói đúng ra đó là Thi không biết là bác có hiểu lầm hay không. Cái này rõ ràng là tiền rút ra chứ không có tiền mượn gì hết. Tại vì tiền mượn thì nó cho mình trả lại đàng hoàng, giấy tờ đàng hoàng. Còn cái tiền này rõ ràng là tiền rút ra, bởi vì đó là tiền rút ra cho nên nó mới đưa cho mình cái mẫu 1099R. Thì nó ghi là 30.000 rút ra, thì cái này là đóng thuế 100% luôn. Rồi cái câu mà bác hỏi là, nhưng mà trong năm bác đi làm, bởi vì bác cũng còn đi làm cho nên là bác cũng đóng vào cái quỹ này 8.000, thì như vậy mình trừ lại, mình bù lại, mình lấy ra 30.000 nhưng mà mình đã bỏ vào 8.000, thì bây giờ mình chỉ thiếu tới 22.000 thôi. Nghe thoáng qua thì thấy có lý, nhưng mà thật sự nó không phải. Khi mình đi làm á, mình bỏ tiền vào 401k á, thì trong cái paycheck, cái lương của mình nó đã trừ ra rồi. Khi nó trừ ra rồi thì mình nhận được cái mẫu W2 cuối năm á, thì là nó đã ghi sẵn ra là cái tiền 401k nó đã trừ ra rồi. Cho nên cái tiền lương mà nó gửi cho mình, tiền lương mà ghi ở trên cái đớp YouTube, chẳng hạn như mình làm 50.000 năm, mình bỏ vô đó 8.000, thì bỏ vô quỹ 401k 8.000, thì coi như là cái tiền lương mà mình phải đóng thuế là chỉ còn có 42.000 thôi. Nó đã trừ sẵn trên cái đớp YouTube rồi. Cho nên tại vì mình đóng qua tiền lương mà, mình nó trừ tiền lương mỗi tuần nó trừ. Cho nên bây giờ không có thể nào lấy cái 8.000 đó trừ một lần nữa qua cái 30.000 này nữa, vậy là lần trừ hai lần không được. Cho nên cái 30.000 vẫn phải đóng thuế 30.000 đầy đủ, và bên kia là đã được trừ bên kia rồi, bên đó với YouTube rồi.
Chị Thi trả lời rất là rõ ràng luôn rồi đó. Cảm ơn chị Thi rất là nhiều nha. Bây giờ thì bước qua một câu hỏi khác, đó là tôi làm chủ một kinh doanh nhỏ, lỗ lã hoài, năm nào cũng khai thuế lỗ, thì có sao không? Mời chị Đại Thi tư vấn giùm ạ. Nhiệm nghe chị Thi nói này rồi. Hoài đó đúng không?
Đúng rồi. Nhưng mà mỗi người có cách hỏi khác nhau, phải không? Đúng ra đó, sợ thuế đó, đối với họ, họ không có cái con số rõ ràng đâu. Nhưng mà mình khai thuế, mình làm ăn mà mình khai thuế, mình lỗ liên tục 5-6 năm mà bắt đầu sợ thuế nó nghi ngờ. Cái này không phải là làm ăn thiệt, cái này làm chơi. Mà khi làm chơi rồi á, thì nó gọi là hobby, tức là làm cho vui á, cho nên là không có cho trừ thuế đồng nào hết trơn á. Lời thì phải khai thuế nhưng mà lỗ không cho trừ một đồng nào hết, bởi vì không phải là kinh doanh thật, mà là chỉ là kinh doanh mình gọi là hobby, gọi là cái gì ha?
Giống như sở thích của mình đó hả?
Sở thích là hả, mình đúng làm theo sở thích, như vậy thì không phải là làm ăn thiệt. Đó là cái đó là mình khi mà mình khai lại thuế khoảng chừng 5-6 năm mà lỗ liên tục á, mình phải có 2-3 năm lỗ, rồi 1 năm lời, 2-3 năm lỗ, rồi cứ lên xuống thì không sao. Nhưng mà liên tục như vậy thì sợ thuế nó rất là nghi ngờ. Có một người trước đây cũng đã hỏi Thi là bây giờ nếu vậy thì là mình đóng cái business đó đi, khi mình lập tên khác, mình mở một business mới, cũng làm y chang như vậy, nhưng mình lấy một cái tên khác, một cái số ID khác, sợ thuế nó đâu biết đâu. Nó biết chứ, là bởi vì như vậy thường thường đó mà người ta làm như vậy, người ta giữ cái tiệm đó nè, vẫn giữ cái địa chỉ đó, vẫn giữ số điện thoại tại đang có khách mà, vẫn giữ hàng hóa đồ đạc như vậy. Cho thế nó biết, nó so sánh lại hết thì nó cộng lại, nó nói cái này là cùng một business chứ không phải khác. Cho nên là họ từ đó họ tính ra rồi họ nói nốt, tức là lỗ liên tục như vậy. Họ tính là một kinh doanh chứ không phải là 2 hay 3 hay 4 năm kinh doanh khác nhau. Họ không tin. Và có nhìn họ hay lắm đó nha. Kiếm được ví dụ như mình register với tiểu bang hay là với county hay là với city là mình mở một cái business, mình lấy cái số gì tên gì đó. Họ lùng hết coi coi có cái gì giống nhau không của mấy cái business đó. Họ coi giống nhau không để họ biết cái này là cùng chủ, cùng người, cùng tiệm, không có gì thay đổi, chỉ là chỉ đổi tên, thay đổi cái bộ mặt ở bề ngoài thôi. Cho nên là nói tóm lại đó là nếu mà lỗ nhiều á thì dân nên cẩn thận, là đâu có ai mà làm ăn mà lỗ 5-6 năm liên tục mà cứ tiếp tục hoài thì sẽ thấy họ sẽ nghi. Mà nếu mình lỗ thật sự thì không sao, cứ làm như vậy, bởi vì khi mà mình bị audit thì mình có câu trả lời được thì không sao.
Ngay đây thì cho em hỏi một chút nha. Công nhận là kinh doanh thì phải có lời đúng không? Và em nghĩ là chính phủ cũng khuyến khích mọi người kinh doanh để tạo công ăn việc làm. Mỗi business có công ăn việc làm, có tiền thu nhập, có công việc cho nhân viên thì nó cũng góp phần cho kinh tế phát triển đúng không chị? Nhưng cũng có những người em thật sự tin là họ kinh doanh vì niềm vui sở thích. Ví dụ như nha, những cái tiệm mà bán thiệp ngày xưa đó chị, thiệp rất đẹp, như Hallmark chẳng hạn, bị đóng tiệm hết sau khi mà những cái kỹ nghệ thiệp điện tử ra đời đúng không? Thì người ta không bỏ tiền ra để mua 5 đồng, 7 đồng, 10 đồng, mười mấy đồng một cái thiệp tay. Có nhiều người vẫn yêu thích thiệp tay. Thì bỗng dưng họ mất dạng lâu lắm, cái lâu ở trong mall đi. Đến mùa lễ cứ sẽ có một cái tiệm thiệp đó xuất hiện, nhưng mà bán theo mùa thôi, bán mấy tháng thôi. Thì bán như thế thì em nghĩ rằng sẽ không đủ để mà trả tiền lời đâu. Bởi vì cái đây là em tin là kinh doanh vì mỹ thuật, vì nghệ thuật, vì niềm vui, cái đó có. Hoặc là em nhìn thấy... hồi đó em có cái mùa Covid đó, em đi sửa cái máy may để về may khẩu trang thì gặp một cái ông già Mỹ tuổi cũng về hưu rồi. Ông nói ông 82 tuổi rồi, ông sửa máy may ở ngay downtown của Garland mình, một cái góc rất là nhỏ mà em nghĩ rằng là ông này kinh doanh vì niềm vui đó. Tại vì rồi sửa máy may lắc nhắc vậy thì có nhiêu tiền đâu, nhưng mà ông nói ông ở nhà ông buồn lắm, cái business này của ông lâu lắm rồi, bây giờ ông về hưu rồi ông vẫn phải làm, tại vì ông không ra làm là ông buồn lắm. Thì trong những trường hợp đó, người ta có thể là em tin là người ta kinh doanh vì cái sở thích, vì cái niềm vui, người ta không muốn ở nhà rồi buồn cho nên làm như vậy cũng lỗ đấy chị.
Đúng, nhưng mà cái đó là thật sự là kinh doanh thiệt, như là như Tuyền nói như vậy. Thì khi mà sở thuế, nếu mà ổng khai lỗ liên tục, sở thuế họ nghi ngờ, có nghĩa đây là họ sẽ ra họ audit, họ kiểm thuế mình đó. Thì họ mình thấy rõ ràng là mình làm ăn thật sự thì không có gì phải sợ hết đó như Tuyền.
Không, ý em ở đây nói mình... là chính sở thuế họ có, họ chắc là họ có khuyến khích những người làm kinh doanh vì niềm vui hay không chị? Chắc không đâu hả?
Không.
Tức là niềm vui của người ta mà nỗi buồn của sở thuế đúng không?
Tại vì đa số tâm lý chung á, đa số mình làm ăn bởi vì mình phải có profit, mình phải có lợi nhuận mình mới làm. Đa số là như vậy, cho nên là sở thuế họ nhìn theo cái cặp mắt như vậy.
Em nghĩ rằng nhưng cái này chỉ có bác sĩ tâm lý mới khuyến khích họ là kinh doanh vì niềm vui thôi. Còn sở thuế là sẽ muốn thu lời cho nên sở thuế sẽ không khuyến khích, đúng không?
Đúng. Đúng rồi. Hình như là Thu Hương có nói có một số quý vị khán giả gọi vào đó.
Dạ đúng, ở đây chị. Thì bây giờ nha, chị Đài Thi ưu tiên cho khách gửi email câu hỏi này nha. Xin chào cô Đài Thi, em tự làm thuế cho bản thân qua TurboTax. Nay em giúp người thân làm thuế luôn, nhưng có một số thắc mắc. Năm nay hai người con của cô vừa ra học xong bachelor năm 2023, có đi làm lương trên 120.000. Ủa không, ở đây viết có 12 với 3 con số, phải đọc là 12.000. Em nghĩ là người này sẽ viết thiếu con số đúng không? Trên tức là cho nên cũng không. Nếu mà học 4 năm ra là phải trên 120.000 chứ sao, đây có 12 với 3 con số.
Mà cùng một năm đó mình học mà mình ra trường mình đi làm thì chắc là chưa lương chưa cao đâu, bởi vì mình cũng trong năm đó mình mới vừa học.
Thôi em đọc đúng y chang trong này đi nha. có đi làm lương trên 12.000 hết. Vậy là cô em có được claim dependent nữa không? À, lương trên 12.000. Vậy cô em có được claim là dependent nữa hay không? Năm nay cô em có gửi tiền CDS nhà bank. Tiền lời cũng kha khá nên phải trả thuế lại. Trường hợp này có cách nào giảm thuế được không cô Đài Thi? Rồi xong cái phần đó đi nha, thì em sẽ nói tiếp phần nữa nha.
Ok rồi, vậy là câu hỏi này có thật sự là có hai câu hỏi.
Dạ.
Cái thứ nhất á là hai người con đi học đại học xong rồi, trong cùng một năm 2023 đó vừa học xong là cũng đi làm cũng trong năm đó luôn. Thì bây giờ cái khán giả này muốn biết là vẫn khi khai thuế cho năm 2023 đó vẫn khai hai đứa con là dependent ở trên mẫu thuế được hay không?
Dạ, lương trên 12.000 là chắc đúng
quan
đấy.
Quan trọng nhất trong cái này, trong cái câu hỏi này là cái tuổi của hai cô hai người con. Nếu mà cuối năm 2023, tức là 31 tháng 12 năm 2023, hai người con chưa có được 24 tuổi.
Dạ.
Không được 24, 25 gì nha, mà dưới 24 tuổi, tức là 23 đó. Nếu mà tính theo cái không phải tính theo ngày sanh nha, tính theo cái cuối năm ngày 31 tháng 12 năm 23 mà hai người con này dưới 24 tuổi thì là vị khán giả này vẫn claim hai đứa bé này là dependent được. Đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ nhì nữa là dù hai người con này đã đi làm kiếm được bao nhiêu tiền không biết, 12.000 hay 120.000 không cần biết, nhưng mà cha mẹ phải nuôi, phải bỏ trên 50% chi phí để mà nuôi hai đứa này. Chẳng hạn như là tiền nhà, tiền xe, tiền cộ, tiền bảo hiểm, tiền ăn uống gì á. Bây giờ cô một nói một người con đi làm được 12.000 một năm. 2023 đó. Thì cha mẹ phải bỏ hơn 50 phần phải cái tiền mà nuôi hai đứa nhỏ này phải là 12.001. Tức là phải hơn một đồng cũng được, miễn sao là hơn 50%. Thì là mới claim. Đó là mình nói điều kiện thứ nhất là phải cái tuổi phải dưới 24. Điều kiện thứ nhì á, là người cha mẹ này phải bỏ cái tiền nuôi hai đứa này là phải hơn cái số tiền đi làm.
Và phải
ví dụ như là nuôi bỏ có 10.000 để nuôi thôi mà hai đứa bé này nó bỏ 12.000 nó tự nuôi đó, coi như là cái phần của tụi nó bỏ ra nhiều hơn thì cha mẹ không được claim.
Không claim.
Mà cha mẹ bỏ nhiều hơn thì cha mẹ được claim, bỏ nhiều hơn 1 đồng cũng được, 5 đồng cũng được, 10 đồng cũng được, mà phải hơn.
Dạ.
Đó thì chị trả lời rồi.
Vậy là đúng là
12.000. Tuổi vô cùng quan trọng. Đúng rồi đó.
Chị, nhưng mà nếu chỗ này nha, hai em này chưa học xong 4 năm mà mặc dù là dưới, thí dụ như chưa học xong 4 năm mà nó có giới hạn cái độ tuổi để mà phụ thuộc hay không chị?
Có. Nếu mà còn đi học, nếu còn đi học thì được tới 26 tuổi.
26 tuổi. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Đây là tường hỏi thêm cho quý vị đó nha.
Rồi, cái phần thứ nhì của câu hỏi này đó là bây giờ vị khán giả này bỏ, thính giả này bỏ tiền vào nhà băng CD á, là cái nó gọi là mình đầu tư ngắn hạn đó, thì tiền lời rất là cao. Bây giờ tiền lời nhiều quá, bây giờ phải đóng thuế thì có cách nào giảm thuế không? Thật sự cái giảm thuế, thu nhập là mình phải đóng thuế, mình phải khai 100% rồi. Mà giảm thuế thì chị phải biết cái hoàn cảnh của người này là họ làm nghề tự do, tức là 1099, hay là họ đi làm W2 là coi như là làm lương W2 là không có trừ được cái gì hết. Còn 1099 mình còn trừ tiền xe cổ xăng nhớ tiền này tiền kia thì nó thoải mái hơn, thì bắt đầu đó là cách mình để mình trừ thuế, để mà giảm thuế. Chứ còn khi không có đủ dữ kiện ở đây để mà trả lời cái câu mà có cách nào để giảm thuế không, trong khi đi không có biết hoàn cảnh thuế của hay là thu nhập hay của, như thế nào của vị thính giả này. Cho nên không trả lời câu này được.
Cảm ơn chị Đài Thi. Và bây giờ đây, câu hỏi của người này thêm nhé. Cũng của cái người đó nha. Em muốn học thêm về thuế, nên muốn cô Đài Thi có thể chỉ dẫn được không? Đây, ai kêu cô Đài Thi cứ kêu gọi học thuế chi? Giờ có người bái sư học đạo kìa.
Ôi chà, thuế nó rất là bao la, rất là rắc rối. Mà Thi cũng không có biết dạy đâu. Thật sự Thi không có khiếu về dạy. Cho nên là cái này là chắc Thi không dạy được, cái câu trả lời là không. Nhưng mà nếu mà muốn học thêm về thuế đó, Thi nghĩ nếu mà quý vị có thời giờ đó, thì là sở thuế họ có chương trình tình nguyện đó, mình tình nguyện đi khai thuế miễn phí đó. Thì Thi có nói với Như Tuyền là Thi cũng nằm trong cái chương trình đó, tức là đi khai thuế cho mấy người già, mấy người lương thấp, mấy người thu nhập thấp. Thì Thi có giúp trong chương trình đó. Thì ý Thi nói đây là không phải là tại vì Thi biết khai thuế mà Thi vào cái chương trình đó, mà Thi vô đó Thi gặp rất là nhiều người. Họ có thời giờ, họ muốn tình nguyện giúp cho bà con rồi đã khá như vậy. Nhưng mà họ thì họ thấy họ có cái chương trình, họ huấn luyện mình, họ chỉ cho mình khai. Mình khai xong rồi họ mới cho mình tình nguyện khai thuế. Như vậy thì họ bảo đảm là mình phải biết một số luật thuế căn bản, rất căn bản nhưng mà rất rõ ràng đâu ra đó. Thì đó là cách tốt nhất để mà mình muốn học cách khai thuế. Thì có đọc qua cái đó thì thấy nó dạy rất là hay. Thì cái đó quý vị muốn, nhưng mà phải mình phải tình nguyện, mình đi làm volunteer, mình đi làm thiện nguyện viên thì họ sẽ chỉ cho mình những cái đó. Chứ còn Thi thì xin lỗi nha, Thi không có biết dạy đâu.
Cái công việc của thiện nguyện viên volunteer để học được những cái bí quyết khai thuế, thì công việc của nó một cách chi tiết là gì vậy chị?
Thì tới mùa thuế, cái mùa thuế thì người ta đem hồ sơ thuế ra đưa cho mình thì mình ngồi mình khai. Thì như vậy thì là mình khai không có tính tiền, là bởi mình là thiện nguyện viên mà mình phải đi theo một cái tổ chức nào đó, chẳng hạn như mình chương trình nó gọi là VITA, tức là viết tắt á, là V là V chữ Việt Nam
vân vân á hả,
là chữ gì? Vân vân đó hả, rồi y ngắn, rồi chữ T, rồi chữ A, rồi là VITA. Có thể mình gọi là VITA cũng được, nhưng mà Mỹ nó gọi là VITA. Thì quý vị cứ lên mạng, cứ kiếm cái chương trình VITA. Bây giờ thì trễ rồi, nhưng mà năm tới là tháng 10, 10, 11 là họ bắt đầu. Họ muốn, nếu mình muốn tình nguyện thì mình vào trên lên mạng của IRS, mình kiếm cái chương trình đó rồi mình ghi danh. Rồi họ sẽ gửi... họ chuyển tên mình qua cho những cái tổ chức, chẳng hạn như hội người già, hội từ thiện Hồng Thập Tự, Red Cross, có những cái hội vô bị lợi đó, những cái hội đó họ cũng giúp khai thuế. Thì mình phải nằm, mình phải tham gia vào một trong những cái hội đó mới được, chứ mình không có đứng riêng tự một mình là thiện nguyện viên khai thuế, cái đó không có chuyện đó. Mình phải tham gia với một hội nào đó, thì hội đó họ đứng ra họ làm việc với sở thuế, họ sẽ có chương trình huấn luyện đàng hoàng. Rồi họ sắp xếp ngày giờ địa điểm, rồi mình cứ tới đó mình ngồi mình khai thuế thôi. Mùa thuế mình khai từ tháng 2 tới tháng 4. Vậy thôi, ngày nào rảnh thì ra, ngày nào không rảnh thì thôi.
Cảm ơn chị Thi.
Thì một mùa thôi là mình rảnh nè.
Tại vì cái người này hỏi ít như vậy, tức là đã biết khai thuế sơ sơ rồi, muốn học thêm. Còn những người nào mà chưa bao giờ biết khai thuế mà muốn học thêm thì nói như vậy thì hơi khó đó. Tại vì đã biết gì đâu đến khai thuế, đúng không?
Đúng rồi, nhưng mà ai biết nhiều biết ít thì cũng phải qua cái chương trình đó hết. Mà Thi nói thật với Như Tuyền cũng như với vị thính giả nha, là Thi biết khai thuế, nhưng mà khi mà Thi qua cái chương trình huấn luyện đó thì mới thấy rằng là nó hay. Cho nên là dù là mình biết căn bản nhưng mà chưa chắc mình đã biết những gì họ chỉ đâu.
Dạ. Cho nên Thuyền khuyến khích là nên học, nên volunteer.
Nên học cái đó, đúng.
Dạ.
Đúng vậy.
Cảm ơn chị Thi rất nhiều.
Đúng rồi.
Thú vị quá.
Cho bữa nay nhiều câu hỏi dữ vậy đó hả?
Dạ. Bây giờ thì còn những câu hỏi nào thì chờ là tuần tới đi quý vị thính giả. Vừa nghe xong chương trình Những điều cần biết về thuế vụ do cựu thanh tra sở thuế là Đài Thi phụ trách. Nếu mà quý vị có những câu hỏi nào muốn gửi về email của đài thì quý vị cứ gửi về nhé. Rồi chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến cho chị Đài Thi trong chương trình này vào mỗi trưa thứ tư hàng tuần trên làn sóng 1160 AM từ 3 giờ cho đến 3:30. Và Như Tuyền đặc biệt cảm ơn thời gian của chị Đài Thi ngày hôm nay dành cho chương trình. Mến chúc chị một ngày còn lại thật nhiều niềm vui và hẹn gặp lại chị Đài Thi trong chương trình này tuần tới Thi nhé.
Rồi, cảm ơn Như Tuyền, chào quý vị thính giả, là hẹn gặp lại tuần tới nha.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt chị.